Thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và đối với các quý thính giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron là nơi lý tưởng để mua sắm TV, karaoke, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy của nhiều hãng danh tiếng, các loại nồi chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi cơm điện của Nhật, đặc biệt có TV Sony Xperia 4K, máy rung tan mỡ giảm cân, vòng xông hơi helmet sauna của Mỹ bảo đảm trọn đời. Teletron là Diamond Dealer duy nhất của Inada, hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu 3D Robot Massager thế hệ mới của Nhật, tốt nhất thế giới. Teletron có đầy đủ các loại nệm Tempur-Pedic, nệm thiên nhiên Magniflex, Lamborghini Italy, nệm Long Cừu Thụy Điển. Nhiều kiểu sofa da, bàn ăn, giường ngủ, sang trọng danh tiếng của Ý, 100% làm tại Ý. Teletron bảo đảm giá thấp nhất, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời. Teletron có nhiều chi nhánh phát triển khắp nơi, đang cần tuyển nhân viên bán hàng. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết thì bên Dallas vẫn dịu dịu một chút xíu, ngày mai cũng thế, ngày mốt cũng vậy, nhưng mà tới ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì chúng ta nóng trở lại và rất là nóng. Mặc dù là chúng ta cũng mong đợi là khi mà trẻ em trở lại trường học á, thì thời tiết nó sẽ phải dịu lại hơn, nhưng mà phải đợi cho tới cuối tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 thì nhiệt độ nó mới dịu lại một chút xíu. Thưa quý vị, là ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay đăng tấm hình cũng rất là dễ sợ, khi mà quý vị thấy là các nhân viên y tế là họ đang chuẩn bị khiêng một cái tử thi ở bên phía bên Sierra Leone, bởi vì cái tử thi này đã bị chết do cái con virus Ebola. Hiện nay cái dịch Ebola đang hoành hành ở bên Liberia và ở Tây Phi. Thì chiều tối ngày hôm qua thì Tổ chức Y tế Thế giới là họ cũng công bố cái số lượng mà những cái nạn nhân chết bởi cái dịch Ebola đã tăng lên trên 1.000 người rồi. Mà khi mà nhiễm cái loại Ebola này đó thì kể như là 60% tới 50% là bị chết mà thôi. Bởi vì hiện nay không có thuốc chữa mà cũng không có cái thuốc chủng. Nhưng mà Liberia đó thì họ cũng liều lắm, là ngày hôm qua họ có công bố là họ cố gắng làm sao mua được cái liều thuốc mà hiện nay đang còn thử nghiệm để cái chữa trị Ebola. Thì bởi vì họ nói rằng là họ đang cần có hai vị bác sĩ đã bị nhiễm cái Ebola rồi và cần phải có thuốc chữa. Nhưng mà bây giờ thì chỉ có cái loại GMAP là cái loại thuốc của Mỹ, một cái công ty ở bên Los Angeles, California là chế tạo ra, nhưng mà vẫn chưa có thử nghiệm trên con người, chỉ có trên súc vật mà thôi, và thấy nó có hiệu nghiệm. Và người ta cũng đổi thừa nói rằng là tại sao những cái loại thuốc như thế nó có hiệu nghiệm như vậy lại chỉ có chữa trị cho người Tây Phương mà thôi. Vốn là như thế này, chúng ta biết là hai người Mỹ và một người Tây Ban Nha đã được chích cái loại thuốc GMAP này khi mà họ đã bị nhiễm bệnh ở Libya và được trở về quê quán. Thì ba vị này được chích thì hầu hết là đã có vẻ là hình như là khỏe lại. Tức là người ta nghĩ rằng là cái loại thuốc GMAP này có thể chữa trị được cái căn bệnh Ebola. Vào tối ngày hôm qua thì Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng là có tất cả là 1.013 người đã bị chết rồi bởi cái dịch Ebola ở Tây Phi. Và cái con số người đang bị nhiễm cái Ebola này nó lên tới là 1.848. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ là 60% là những cái người nào bị nhiễm Ebola sẽ chết, thì sẽ có thêm ít nhất là khoảng chừng 800 người sẽ bị chết nữa. Cho nên là thế giới bây giờ họ cũng đang không có biết là quyết định như thế nào. Cái loại thuốc GMAP thì mới chỉ là cái loại thuốc thử nghiệm mà thôi. Và nếu mà chích lên con người đó, sản xuất hàng loạt như vậy thì nó có vẻ là kém đạo đức. Bởi vì người ta không có biết là cái loại thuốc đó nó có gây phản ứng nào hay không đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì hiện tại dịch bệnh Ebola đã được cơ quan y tế thế giới là tổ chức WHO, WHO đó, thì họ cũng đã khuyến cáo là nâng lên thành là tầm đại dịch trên toàn thế giới, và là rất nhiều quốc gia hiện tại đang lo lắng về vấn đề những người dân đã từng đi du lịch tại Tây Phi thì khi mà trở về quốc gia này đều bị họ kiểm soát rất là nghiêm ngặt về vấn đề y tế, đặc biệt là nếu mà những người này có những triệu chứng của Ebola là họ sẽ ngay lập tức cách ly liền. Và điều đó thì họ hy vọng, những quốc gia này hy vọng rằng dịch Ebola sẽ được ngăn chặn, không có tiến vào nước họ. Và kính thưa quý thính giả, chuyển qua một phần tin địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle có một bài báo liên quan đến việc là theo như bộ phận kinh doanh của đại công ty Xerox thì họ mới cho biết rằng là họ sẽ dự kiến là sẽ đóng cửa call center, tức là trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng của họ. Và trung tâm này thì đã phục vụ cho công ty viễn thông là Sprint tại thành phố Houston. Thì dự kiến là sẽ có khoảng 468 công ăn việc làm sẽ bị mất. Trong một bức thư gửi cho tổ chức Texas Workforce Commission, thì đại công ty Xerox đã trích dẫn cho biết rằng là đã có một sự thay đổi trong điều kiện kinh doanh và khuyến cáo với những viên chức của tiểu bang rằng những công việc này sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9. Và trong một thông báo đã đề cập đến những cái vị liên quan đến những vị trí tại trung tâm chăm sóc khách hàng Springs tại địa chỉ 3100 Hay Road tại thành phố Houston, và họ cho biết rằng những sự cắt giảm này là một quyết định vô cùng khó khăn, nó ảnh hưởng đến vấn đề thay đổi trong điều kiện kinh doanh của công ty. Và theo như vice president của công ty là Kevin Lightfoot đã cho biết rằng là đã có những bởi vì công ty đã gặp một số khó khăn liên quan đến vấn đề rằng là ngày nay đã công ty này đã dùng bộ phận trả lời tự động bằng máy móc, cũng như là số lượng khách hàng gọi vào để nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, và một số tiêu chí của hãng này đã sụt giảm rất là nhiều, nên hãng đã quyết định cắt giảm cơ quan bộ phận chăm sóc khách hàng tại thành phố Houston. Nhưng mà ông này cũng cho biết thêm rằng là hãng vẫn tiếp tục thuê mướn nhân viên ở nhiều địa điểm mới và sẽ tiếp tục thuê mướn người ở thành phố Houston nữa nhằm đáp ứng các nhu cầu của những khách hàng khác. Và trong khi đó thì hãng Spring trong một tuyên bố bằng văn bản cho biết rằng quyết định xuất phát từ đánh giá về những nhu cầu lực lượng lao động trên toàn quốc của công ty viễn thông này, và đã ảnh hưởng đáng kể đến việc là số lượng khách hàng gọi vào giảm sút trong thời gian gần đây, và họ phải có những bước cải thiện. Thì điều này thì cho thấy rằng là tuy rằng đây là một tin không vui, nhưng nó cũng liên quan đến một số người, có thể nói là cũng không có ít đâu, cũng khoảng là gần 500 người. Bởi vì 500 công ăn việc làm tại trung tâm call center của Xerox đã sẽ bị cắt giảm trong từ đây cho đến tháng 9. Thì tuy rằng không vui, nhưng chúng ta vẫn phải loan báo đến cho quý thính giả được biết trong thời gian sắp tới đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cũng có những công ty họ làm ăn không có được, cho nên là họ cần phải sa thải nhân viên. Nhưng mà đối với lại nền kinh tế của tiểu bang Texas á, thì trên trang nhất của tờ Dallas Morning News về mục thương mại đó, họ có nói là tiểu bang Texas, cái nền kinh tế nó phát triển nhanh, rất là nhanh trong cái tam cá nguyệt vừa rồi. Cái lý do là cái kỹ nghệ về năng lượng, và đặc biệt là những cái sinh hoạt có liên quan đến bất động sản thương mại. Tức là khi mà có nhiều người mua bất động sản thương mại hoặc là thuê mướn hoặc là xây cất thêm đó, thì người ta nghĩ là các công ty là họ dự trù sẽ xây cất thêm những cái văn phòng của họ. Đó là cái bản báo cáo bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang có trụ sở bên Dallas này, họ mới công bố vào ngày hôm qua như vậy. Nói riêng về cái vấn đề phát triển về cái tỷ lệ công ăn việc làm của tiểu bang Texas thì nó đang từ ở cái mức là 2.4% trong cái tam cá nguyệt đầu tới cái tam cá nguyệt thứ hai, tức là từ tháng 4, tháng 5 tới tháng 6 tại tiểu bang Texas, thì cái tỷ lệ về công ăn việc làm nó tăng trưởng lên tới 4.3%, tức là nhanh hơn bất cứ một cái khu vực nào khác, mà là vào cái thời điểm được xem là nhanh nhất trong vòng 9 năm qua. Tiểu bang Texas của chúng ta cũng đã phát triển về vấn đề công ăn việc làm, tạo thêm công ăn việc làm nhanh hơn nếu mà tính trung bình trên toàn quốc, đặc biệt là ở một số những cái bộ phận khác, nhưng mà chỉ riêng về cái bộ phận xây cất và sản xuất hay là một số những cái dịch vụ khác thì nó có vẻ thấp hơn trong năm trong cái đầu tam cá nguyệt đầu năm 2014. Về phía bên, theo như là Ngân hàng Dự trữ Liên bang á, về khu vực ở địa phương á, thì họ nói rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp hiện nay của tiểu bang Texas đang ở rất cái mức rất là thấp, và chỉ trong riêng năm nay không thôi đó thì người ta dự trù là tiểu bang Texas cũng sẽ tạo thêm ra ít nhất là 400.000 công ăn việc làm. Thì cái công việc mà anh Khu Nguyên nói là cái công ty gì đó mà họ sa thải 500 nó không có thấm thía gì so sánh với lại cái 400.000 cái công ăn việc làm mới tại tiểu bang Texas anh.
Dạ vâng, thì trong một buổi sáng mà Khôi Nguyên giới thiệu một tin buồn thì có anh Quang Hưng gỡ gạc lại được một tin vui, mà cái số lượng công ăn việc làm mới nhiều như vậy thì những người dân tại tiểu bang Texas nói riêng và cũng như là thành phố Houston nói chung thì cũng không cần quá lo lắng, bởi vì tiểu bang của chúng ta đã có nền kinh tế phát triển tương đối ổn định và thị trường công ăn việc làm luôn luôn rộng mở với mọi người, nên là đây cũng là một tin vui. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến các em nhỏ, thì như chúng ta đều biết, ngày nay không còn các em không còn chơi với những bạn bè nhiều, và giống như hồi xưa chúng ta thì thường là tụm năm tụm bảy chơi những trò chơi rất là đơn giản, thí dụ như bắn bi, đá cầu, nhưng mà ngày nay các em không có điều kiện đó thì các em chỉ tập trung ở nhà. Từng em chơi riêng với nhau, đặc biệt là các em sẽ thường chơi rất là nhiều những trò chơi game, nhưng mà nếu mà chúng ta không quan tâm đến các em thì cái điều đó, những cái game đó có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của các em sau này. Bởi vì hãng tin Reuters vừa trích dẫn một nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng những thanh thiếu niên thích chơi video game dành riêng cho người lớn thường dễ sinh ra những bản tính rất là nóng nảy, dễ nổi giận, thích uống bia, hút thuốc và sẽ có những cái mối quan hệ tình dục không lành mạnh rất sớm. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng video game dành cho người lớn, trong đó người chơi sẽ đóng vai những nhân vật trong game, vốn thường là những kẻ nổi loạn và chống lại xã hội, thì các em chơi loại game này có thể sẽ bị ảnh hưởng rất sâu đến những phát triển về giá trị đạo đức sau này của các em. Trưởng bản nghiên cứu này là ông Jay Hu đã đăng một bài trong tạp san Cá tính và Tâm lý xã hội tại Hoa Kỳ, đã cho biết rằng ông là một chuyên gia tâm lý xã hội tại trường đại học Dartmouth ở Hanover, New Hampshire. Ông cho biết là những giá trị đạo đức của con người thường bị sai lệch do hậu quả của việc chơi những cái game đóng vai những nhân vật không có bình thường trong game. Và nếu con em của quý vị chơi những game này thì đó là một dấu hiệu không tốt. Cuộc nghiên cứu nhắm đến ba video game có tên là Grand Theft Auto, Manhunt và Spider-Man. Đây là ba game có thể nói rằng được rất là nhiều người chơi ủng hộ bởi vì hình ảnh đẹp, âm thanh hay và nội dung thường là mô tả những cái cảnh bạo lực rất là nhiều. Thì cả ba game này đều khuyến khích người chơi liều lĩnh hơn và sử dụng bạo lực nhiều hơn. Và theo thăm dò của nghiên cứu này cho biết, mặc dù các video game người lớn có ghi rõ ràng là dành cho người trên 17 tuổi, nhưng gần phân nửa các em được trả lời phỏng vấn thì cho biết rằng là cha mẹ mình cho phép mình chơi những cái game này. Và nghiên cứu cũng nhận thấy video game của người lớn thường đi đôi với sự thay đổi những tập quán, những thói quen, làm cho việc những tính cách của các em trở nên rất là táo bạo và thỉnh thoảng dẫn đến những sự hành động điên rồ. Việc bên cạnh đó thì việc uống rượu bia và cũng hút thuốc cũng đã tăng theo, và tùy theo mức độ của người chơi game nhiều hay ít. Những nghiên cứu còn nhận thấy rằng là những người chơi thường có khuynh hướng gia tăng lối sống tình dục thiếu lành mạnh, dễ chấp nhận những hành vi sai lạc, và điều đó đã dẫn đến rằng là rất là nhiều vụ nổ súng gần đây, bởi vì các em thường là khi mà chơi game quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các em, làm cho các em biến những cái nhân vật trong game thành những nhân vật ngoài đời. Thì đây là một điều rất là đáng lo ngại cho các bậc phụ huynh mà thiếu sự quan tâm đến con em mình, cho con em chơi những cái game quá bạo lực như vậy đó anh Quang Hưng.
Đúng rồi, chúng ta thấy là có những cái game nó bạo lực vô cùng mà mình nhìn vô mình cũng thấy khiếp sợ đó, máu me nhiều lắm. Khi mà những cái hình ảnh như là súng đạn hoặc là bom hoặc là xe tăng hoặc là dao giết người thì đó là một trong những cái loại game mà quý vị phụ huynh là cần phải theo dõi và cũng khuyên các con em của mình là không có nên chơi những cái loại game bạo lực như vậy, nó ảnh hưởng đến tâm tánh của nó. Thưa quý vị, nói về cái chương trình cải tổ y tế, tức là của Tổng thống Barack Obama, mà bây giờ chúng ta thấy là chuẩn bị phải bước tới tháng 11 là bắt đầu quý vị có thể ghi danh mới, hoặc là quý vị cần thay đổi cái plan, cái kế hoạch bảo hiểm mới của mình thì quý vị cũng đang chuẩn bị. Nhưng mà có một cái điều mà khi mà chúng ta đi mua bảo hiểm y tế trong năm nay qua cái trang web gọi là healthcare.gov đó, thì quý vị cũng thấy được rằng là một số những kế hoạch bảo hiểm nó rẻ, nhưng mà nói chung thì nó cũng thu hẹp lại những cái bệnh viện mà quý vị có thể đến đó để chữa trị và sẽ được cái bảo hiểm nó có thể thanh toán tiền cho mình. Chẳng hạn như là ví dụ chúng ta thấy là Blue Cross Blue Shield thì theo như là cái kế hoạch căn bản bảo hiểm của họ, thế thì những ai mà chữa trị ở một số những cái bệnh viện nổi tiếng thì đôi khi là họ không có chịu thanh toán những cái số tiền đó. Lần này đó thì chúng ta thấy là cái việc mà họ thu hẹp lại cái mạng lưới của họ, tức là họ cũng muốn được rằng là các công ty mà có chung trong cái mạng lưới của họ thì có thể sẽ làm giảm được cái chi phí chữa trị đối với lại những ai mua bảo hiểm, và các công ty bảo hiểm cũng nhờ thế mà có thể sẽ cung cấp được những cái kế hoạch bảo hiểm rẻ cho những cái người dân hoặc là cho những người tiêu thụ. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà thu hẹp về cái mạng lưới của họ đó, thì cái Hiệp hội về Y tế từ bang Texas là họ cũng cảnh cáo đôi khi thì nó cũng có cái phần lợi có liên quan đến các hãng bảo hiểm, nhưng mà cũng có phần hại đối với lại giới tiêu thụ. Nói về các nhà kinh tế về y tế đó, thì họ cũng có nói là cái điều quan trọng là khi mà thu hẹp về cái mạng lưới lại thì giới tiêu thụ cũng có thể là sẽ dễ dàng tìm những ai, những bác sĩ nào hoặc là những cái bệnh viện nào nằm trong cái kế hoạch của họ, và có những cái thông tin quan trọng cho cái việc mà những cái bác sĩ gia đình có thể giới thiệu qua những cái chuyên gia hoặc là những cái bác sĩ mổ xẻ riêng với một cái giá tương đối nó thấp hơn. Thành ra là chúng ta thấy cái việc mà đôi khi cái kế hoạch bảo hiểm của quý vị nó không có được mở rộng và nó rất là giới hạn các bác sĩ, thì đó là cái điều mà chúng ta cũng thấy là làm như thế sẽ làm giảm, sẽ được tiết kiệm cái chi phí mà chúng ta đã phải bỏ ra khi mà quý vị mua bảo hiểm trong cái chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, khi mà nói đến Obamacare đó, tức là chương trình Affordable Care Act của chính quyền Tổng thống Obama, thì rất là cho đến ngày nay đó, rất vẫn còn rất là nhiều người vẫn chưa có biết rõ ràng chương trình này hoạt động như thế nào, mặc dù họ nghe nói ra rả rất là nhiều phương tiện truyền thông đều đã có đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà vẫn còn đó những thắc mắc, những câu hỏi, thí dụ như là ai mới hợp điều kiện và điều kiện sẽ như thế nào để có thể ghi danh vào chương trình Obamacare. Mặc dù đã qua thời hạn rồi và cũng đã sắp đến tháng 11 như anh Quang Hưng vừa trình bày để cho ghi danh mới hoặc là thay đổi như thế nào. Nhưng mà người dân thì vẫn còn đó những thắc mắc, những nghi ngờ về tính xác thực và tính hữu dụng của chương trình này. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn phải chờ xem chương trình này tương lai sẽ đi đến đâu. Nhưng mà nói chung là người dân mà có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe giá rẻ thì cũng đã là tốt rồi. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui và bình an. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và quý thính giả.